Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu tờ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 19 tháng 6 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cúng nghi thức thánh lễ mới. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Vào lúc 7 giờ tối thứ năm vừa qua, 15 tháng 6, đúng ngày lễ kính mình vào mẫu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tại quảng trường trước đền thờ Thánh Gioan Laterano, Roma. Được biết, đền thờ Thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của vị giám mục Roma, và như thường lệ sau thánh lễ, Đức Thánh Cha chủ sự việc rước kiệu mình Thánh Chúa từ đền thờ Thánh Gioan Laterano đến đền thờ Đức Bà Cả, đi qua con đường Merulana. Ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng của Ngài, Đức Benedicto thứ 16 đã quả quyết rằng, bí tích thánh thể không thể nào không kết thành trung tâm thường xuyên của thừa tác vụ Phêrô của Ngài. Trong thánh lễ kết thúc mật viện vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2005, tức là một ngày sau khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích rằng, từ bí tích thánh thể, con tim của đời sống Kitô phát sinh sự hiệp thông giữa tất cả mọi tín hữu, phát sinh sự dẫn thân rao giảng và làm chứng cho tin mừng, và phát sinh sức mạnh nồng nhiệt của đức bác ái đối với tất cả mọi người, nhất là đối với người nghèo và cô thế. Đức Thánh Cha cũng đã khuyến khích tất cả mọi tín hữu hãy can đảm nói lên một cách rõ ràng đức tin của mình vào sự hiện diện thật của Chúa trong bí tích thánh thể. Được biết, hiện nay toàn thể giáo hội đang chờ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành tông huấn hậu thường hội đồng giám mục để trình bày cho toàn thể dân Chúa những hoa trái của khóa họp thượng hội đồng giám mục thế giới về bí tích thánh thể, là khóa họp đã diễn ra tại Roma vào tháng 10 năm 2005 vừa qua. Tưởng cũng nên nhắc lại nơi đây rằng, trong buổi tiếp kiến chung khoảng 30.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư vừa qua, ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhắc rằng, lễ trọng kính mình vào mẫu Thánh Chúa Kitô là dịp đặc biệt để đào sâu đức tin và tình thương đối với bí tích thánh thể. Khi ngỏ lời riêng với các bạn trẻ hiện diện trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã khuyến khích hãy thường nuôi sống mình bằng mình và mẫu Thánh Chúa Kitô và hãy tiến tới trên con đường thánh thiện. Với những anh chị em đau yếu, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng bí tích thánh thể là sự nâng đỡ, là ánh sáng và là sự an ủi trong thử thách và đau khổ. Với các đôi tân hôn hiện diện trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã khuyên hãy tìm gặp trong bí tích thánh thể sức mạnh thiêng liêng để sống tình yêu cao cả mà Chúa Kitô đã làm chứng cho chúng ta nhìn thấy khi trao ban chính mình và mẫu thánh ngài cho chúng ta. Tin Jerusalem. Khóa tu nghiệp và tĩnh tâm dành cho các linh mục trên toàn thế giới sẽ được tổ chức tại Jerusalem từ ngày 15 tháng 7 cho đến ngày 3 tháng 8, với sự bảo trợ của Bộ Giáo sĩ và Bộ Truyền giáo của Tòa Thánh Vatican. Tuy nhiên, hai cơ quan đứng ra chịu trách nhiệm tổ chức là Giáo hoàng Học viện Đức Bà Maria ở trung tâm Jerusalem và Học viện Linh mục Sacerdos ở Roma. Trong thời gian khóa tu nghiệp và tĩnh tâm, các tham dự viên sẽ có dịp dâng thánh lễ tại những địa điểm hành hương thánh địa như Nazareth, phòng tiệc ly, vườn Gethsemane, đồi Canvario và mộ thánh. Nội dung chương trình khóa tu nghiệp và tĩnh tâm được xếp theo ba chiều kích: kinh thánh, lịch sử và nhất là tu đức. Ngoài những thời gian dành cho các bài thuyết trình về những đề tài liên quan đến con đường tu đức linh mục, các tham dự viên còn được tham dự một khóa học hồi tu nghiệp kinh thánh và 3 ngày tĩnh tâm theo phương pháp thánh Ignatius Loyola. Đó là chưa kể những giây phút dành cho việc cử hành phụng vụ và cầu nguyện riêng. Được biết, Giáo hoàng Học viện Đức Bà Maria tại trung tâm Jerusalem hiện do các linh mục thuộc tu hội Đạo binh Chúa Kitô quản lý, hàng năm tổ chức 2 khóa tu nghiệp và tĩnh tâm, một khóa vào mùa hè từ ngày 15 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8, và một khóa vào mùa đông từ ngày 21 tháng Giêng cho đến ngày mùng 9 tháng 2. Trong thời gian còn lại của năm, Học viện Đức Bà Maria dành để tiếp những khách hành hương từ khắp nơi trên thế giới, nhất là các linh mục và tu sĩ. Năm 2005 vừa qua, Học viện đã tổ chức 2 khóa tu nghiệp và tĩnh tâm, và khóa sắp đến là khóa thứ 3. Tin Vatican. Bộ giáo sĩ của Tòa Thánh Vatican do Đức Hồng Y Dario Castrillon làm chủ tịch, vừa công bố chủ đề cho Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục sẽ được cử hành vào ngày thứ 6, 23 tháng 6 này, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu. Chủ đề đó là lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ như được ghi lại nơi phúc âm theo Thánh Gioan chương 15 câu 15. Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu. Được biết, Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục đã được Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập và nhắc cho các linh mục nhớ rằng người đời mong muốn nhìn thấy dung mạo Chúa Kitô nơi con người linh mục. Một cách đặc biệt, trong Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục năm nay, Bộ Giáo sĩ đề nghị hãy suy niệm bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ làm phép dầu vào sáng thứ Năm tuần thánh vừa qua. Trong bài giảng này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã quả quyết rằng, cốt lõi của chức tư tế là sống tình bằng hữu với Chúa Giêsu Kitô. Chỉ như thế, linh mục chúng ta mới có thể thật sự là đích thân Chúa Kitô in persona Christi. Cả khi nội tâm chúng ta lìa xa Chúa, nhưng điều này không làm hư đi tính cách thành sự của bí tích. Là bạn hữu của Chúa Giêsu, là linh mục, điều này có nghĩa là con người của cầu nguyện. Thế giới này đang cần Thiên Chúa, không phải là cần bất cứ vị Thiên Chúa nào, nhưng là cần Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô. Thiên Chúa đứng đã nhập thể làm người, đứng đã yêu thương chúng ta cho đến nỗi chịu chết vì chúng ta, đã sống lại và đã tạo ra nơi chính Ngài một khoảng rộng cho con người. Thiên Chúa mà thế giới chúng ta đang cần là Thiên Chúa sống trong chúng ta và làm cho chúng ta được sống trong Ngài. Đó là ơn gọi linh mục của chúng ta. Chỉ như thế, hoạt động của chúng ta như là linh mục mới trổ sinh hoa trái. Được biết, lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu đã được phổ biến nhờ qua thánh nữ người Pháp, Thánh Marguerite Marie Alacoque, sống từ năm 1647 đến năm 1690. Thánh nữ đã được Chúa Giêsu hiện ra tại Paray-le-Monial bên Pháp và mã khải cho biết tình yêu thương vô cùng của Chúa đối với mọi người. Tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi một bức thư cho cha bề trên tổng quyền dòng tên, nói về chủ đề chính là lòng sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Tin Hoa Kỳ. Cả giám mục Hoa Kỳ tuần qua họp tại Los Angeles đã bỏ phiếu với tỷ số 173-29 chấp thuận bản dịch mới nghi thức thánh lễ bằng tiếng Anh. Điều này sẽ mang lại hậu quả rất lớn là thay đổi những lời kinh và câu thưa của từng triệu triệu người mà trong gần 40 năm qua đã quen với nghi thức tiếng Anh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ thông thường nhất là khi linh mục chào đón cộng đoàn nói Chúa ở cùng anh chị em, The Lord be with you, thì nay thay vì thưa như trước là và ở cùng cha, thì nay sẽ đáp lại là và ở cùng tinh thần cha. Bản dịch mới là cốt ý tuân theo chỉ thị mới từ Vatican. Cốt ý muốn cho nghi lễ phụng vụ được phản ánh trung thực chính xác với bản tiếng Latin hơn. Hiện nay bản dịch mới tiếng Anh về nghi thức thánh lễ đã được các hội đồng giám mục nước Anh, Tô Cách Lan, Úc Châu và sứ quen bỏ phiếu chấp thuận. Đức giám mục Trautmann, chủ tịch Ủy ban phụng vụ thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, cho đây là một hành động có ý nghĩa nhất mà Hội đồng giám mục đã làm từ trước cho tới nay. Đức cha nói tiếp, sẽ cần thời gian để thích nghi, nhưng đây không đến nỗi gớm ghê như một trận động đất, mà nếu bạn nghĩ về những thay đổi đã xảy ra cách đây 40 năm, lúc đó tiếng Latin được thay thế bằng tiếng Anh tại Hoa Kỳ. Sau khi các quốc gia nói tiếng Anh bỏ phiếu xong và đồng thuận, thì còn phải đệ trình cho Vatican và được chấp thuận mới cho thi hành. Những thay đổi khác trong nghi thức thánh lễ bao gồm phần nghi thức thống hối. Thay vì đọc, tôi đã phạm tội, lỗi tại tôi, thì bản mới dịch sát tiếng Latin hơn là tôi đã phạm tội nhiều, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Được biết, bản dịch tiếng Anh mới được soạn thảo do Ủy ban Quốc tế được Vatican chỉ định. Ủy ban này dịch cho các quốc gia nói tiếng Anh. Bản dịch mới cũng có thay đổi trong Kinh Tin Kính, Kinh Thánh 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 và câu thưa trước khi chịu lễ. Kinh Tin Kính thay vì chúng tôi tin, nay dịch cho sát nghĩa là tôi tin. Câu thưa trước khi rước lễ, thay vì như cũ là lạy Chúa con chẳng đáng rước Chúa, nay thay vào là lạy Chúa con chẳng đáng rước Chúa vào nhà con. Trước khi các giám mục bàn thảo về quyết định bỏ phiếu, thì Đức cha Arthur Roach, thuộc giáo phận Leeds bên Anh Quốc, chủ tịch Ủy ban Quốc tế phụng vụ tiếng Anh, đã trình bày với các giám mục Hoa Kỳ lý do và ý nghĩa tại sao có bản dịch mới. Đức cha nói, quý Đức cha, khi cử hành thánh lễ bằng cả tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, thì đã quá rõ sự khác biệt sâu xa về sự phong phú trong hai bản văn này rồi. Đức cha giải thích tiếp rằng, lý do tại sao có những thay đổi trong bản dịch mới và yêu cầu như vậy. Tỷ dụ như câu đáp và ở cùng cha, bây giờ được đổi là và ở cùng tinh thần cha, là vì muốn nhắc nhở lại lời chào thông dụng của Thánh Phaolô Tông Đồ. Đức cha đặt câu hỏi, tại sao lại thế và điều này có nghĩa gì? Và Đức cha đã trả lời như sau. Thánh Phaolô muốn nói về người nào đó gần kề với Chúa và có tinh thần của Chúa. Nên khi đáp lại và ở cùng tinh thần cha, thì chúng ta muốn ám chỉ rằng chúng ta là thành phần của một cộng đoàn thiêng liêng, chính tinh thần Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta lại với nhau. Đức cha Roach cũng cho biết trước đây khi bản tiếng Anh được chấp thuận, thì đã do nhu cầu thời gian nên cần phải gấp rút dịch cho xong, nên không chuẩn. Thế rồi với thời gian, ý nghĩa nên rõ ràng hơn, lại thêm những duyệt xét về tư tưởng và ý nghĩa thần học.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, từ sau khi Đức cha Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam ra thông cáo về việc sử dụng nghi thức thánh lễ có hiệu lực từ Phục sinh năm 2006, đã có nhiều bài viết và các đóng góp phê bình về sách nghi thức thánh lễ. Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ đã cho phổ biến một bài để trả lời những thắc mắc chung quanh đường lối và cách làm việc của Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Những giải đáp của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ sẽ giúp hiểu rõ ràng và soi sáng cho các vấn đề mà có lẽ một số quý vị và các bạn thính giả đã từ lâu muốn được giải bài. Trong ba lần phát vừa qua, chúng ta đã nghe Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời 4 câu hỏi. Hôm nay trong một thời sự, mời quý vị và các bạn nghe Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ trả lời câu hỏi thứ 5 như sau. Câu hỏi thứ 5. Trong công trình dịch thuật các sách phụng vụ, Ủy ban Phụng tự có ưu tiên cho những từ Hán Việt hay ngược lại muốn Việt hóa những từ Hán Việt? Ủy ban Phụng tự có chủ trương thống nhất một số từ thường gặp trong các bản văn phụng vụ hay không? Ủy ban Phụng tự đã chọn lựa cách nào khi chuyển dịch các tên riêng?
Như đã nói ở trên, vì các bản văn phụng vụ được dùng chung cho mọi người, mà đa số là giới bình dân, nên theo chỉ thị của Tòa Thánh, chúng tôi đã theo tiêu chuẩn là bản văn phải đơn sơ, dễ hiểu. Lối hành văn cũng đơn giản, không cầu kỳ, nhưng luôn trang trọng để xứng đáng với việc thờ phượng. Trong khi chọn từ, chúng tôi ưu tiên cho những từ thông dụng, tránh những từ có tính phàm tục, mới lạ, chỉ thịnh hành một thời, những tiếng lóng có thể hiểu nhiều nghĩa, hay những tiếng người ta có thể lái dễ dàng. Khi phải dùng những từ thông dụng trong các tôn giáo khác, thì phải là những từ đã có một nội dung Kitô giáo rõ ràng, tránh ngộ nhận rằng đạo nào cũng như đạo nào. Tuy nhiên, khi cần để diễn đạt đúng nội dung giáo lý, đôi khi cũng dùng những từ chuyên môn, nhất là những từ đã có từ lâu đời trong truyền thống Công giáo, đã trở thành di sản của giáo hội toàn cầu hay giáo hội Việt Nam, mặc dầu có vẻ xa lạ với những người ngoài Công giáo. Tỷ dụ từ bản thể trong Kinh Tinh Kính. Đó cũng chính là những tiêu chuẩn để chọn các từ ngữ, các kiểu nói đã được ghi từ số 46 đến 56 của huấn thị thứ 5 nói trên. Theo sự chọn lựa của đa số trong những phiên họp chung toàn quốc, chúng tôi dùng từ tiên tri để phiên dịch tiếng propheta của La ngữ. Chúng tôi cũng dùng từ ngài để chỉ Chúa Cha và Chúa Thánh Thần theo vị cách ngôi thứ ba. Ít khi chúng tôi dùng từ ngài để thân thưa với Chúa vì thấy có vẻ xa lạ quá. Chúng tôi không dùng từ người để chỉ ngôi Cha và ngôi Thánh Thần, vì theo một lối phân tích mà chúng tôi cho là có lý, các ngài không thuộc loài người, nhưng có thể dùng để chỉ Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu cũng là người như chúng ta. Riêng về từ hiệp nhất hay hợp nhất, nhiều từ điển Việt Nam trước đây cho từ hiệp không có nghĩa là kết lại, hợp lại. Nhưng hiểu là đơn vị chỉ thời gian, hiệp nhất, hiệp nhì, hay một nhóm, một lớp người, hiệp thợ. Nhưng những từ điển Việt Nam mới xuất bản sau lại nhận cả hai nghĩa, nên chúng tôi sẽ tùy nghi sử dụng trong mỗi hoàn cảnh. Trên thực tế, chúng ta thường nghe nói hợp nhất hay hiệp nhất, nhưng không nghe ai nói hợp thông mà nói hiệp thông. Đối với các tên riêng, chúng tôi chưa có thời giờ để đi sâu vào chi tiết, nhưng theo chỉ thị của Hội đồng Giám mục, với các tên có trong Kinh Thánh, chúng tôi theo kiểu viết và cách đọc của bản phổ thông Vulgata. Còn những tên riêng có ghi trong sách lễ Latin, chúng tôi cũng theo cách viết và đọc của tiếng Latin, trừ những tên đã được Việt hóa như Phêrô, Giuse, v.v.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày mai cũng trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những trả lời của Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Hội đồng Giám mục Việt Nam về cuốn nghi thức thánh lễ mới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Những cuộc biến đổi kỳ diệu. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Sức mạnh biến đổi của tin mừng Chúa Giêsu Kitô không chỉ bắt đầu và chấm dứt với nhóm nhỏ các môn đệ của Ngài. Sức mạnh ấy cũng đã biến đổi vô số những người khác. Và bằng nhiều cách khác nhau, những người này đã để lại dấu ấn của họ trong lịch sử nhân loại. Jerusalem, Ai Cập, Hy Lạp, Roma và nhiều nơi khác trên khắp thế giới. Nơi đâu cũng có những người đã được tin mừng của Chúa Giêsu biến đổi. Chúng ta hãy bắt đầu với người thường được mệnh danh là vị tứ đạo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Tên của vị này là Stefano. Tứ đạo trong tiếng Việt được dịch từ một từ Hy Lạp có nghĩa là người chứng. Thật ra, từ này còn có một ý nghĩa xa rộng hơn là làm chứng. Nó chỉ các tín hữu Kitô đã lấy mạng sống của mình để làm chứng cho niềm tin Kitô. Như thế, ngày nay, mỗi khi nghe nói đến từ này, chúng ta phải nghĩ đến vô số các tín hữu Kitô đã từng trải qua những cuộc bất hại dã man nhất về niềm tin của họ. Vị tứ đạo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo tên là Stefano. Ngài đã được các tông đồ của Chúa Giêsu đặt làm phó tế, nghĩa là trợ giúp các tông đồ trong việc tế tự. Thánh Stefano cũng được giao cho trách nhiệm rao giảng tin mừng cho những người Do Thái nói tiếng Hy Lạp tại một trong những hội đường ở Jerusalem. Thánh Luca, tác giả của quyển lịch sử đầu tiên của Kitô giáo, viết rằng Thánh Stefano, tràn đầy ân sủng và quyền năng của Chúa, đã làm những điều cả thể và các phép lạ trong dân chúng. Con số các tín hữu tại Jerusalem ngày càng đông. Tuy nhiên, có một số người Do Thái vì không đón nhận lời rao giảng của Thánh Stefano, cho nên đã đưa Ngài ra tòa án tôn giáo thời bấy giờ. Họ kết án thánh nhân phạm thượng và lôi Ngài ra ngoài thành Jerusalem để ném đá Ngài. Trước khi tắt thở, Ngài quỳ gối cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin đừng chấp tội họ. Lời này và niềm tin kiên vững của Thánh Stefano chứng tỏ rằng, cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu, thánh nhân đã được quyền năng của Đấng Phục Sinh biến đổi. Sau khi thốt lên lời đó, thánh nhân đã yên nghỉ trong Chúa. Năm đó là năm 35, nghĩa là chỉ vài năm sau khi Chúa Giêsu sống lại. Sau Thánh Stefano, vị tứ đạo tiên khởi, tên tuổi đáng nhắc tới hơn cả là Thánh Giacobbe, người có họ hàng với Chúa Giêsu. Cũng như những người đã từng đi theo Chúa Giêsu, vị thánh này thoạt tiên không nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế đã từng được loan báo. Có sách tin mừng ghi lại rằng Giacobbe là một trong số những người bà con họ hàng của Chúa Giêsu, xem Ngài như một người mất trí. Nhưng sự sống lại của Chúa Giêsu đã hoàn toàn biến đổi Thánh Giacobbe. Vì là người luôn đi ngược lại với những trào lưu thế tục của đế quốc La Mã, cho nên người ta tặng cho Ngài danh hiệu là Giacobbe người công chính. Eusebius, một sử gia sống vào thế kỷ thứ tư sau Công nguyên, viết rằng các tông đồ đã chọn Giacobbe làm giám mục thành Jerusalem. Với tư cách là giám mục, Ngài đã rất nhiều lần đến cầu nguyện trong đền thờ Jerusalem. Nhiều người Do Thái đón nhận lời rao giảng của Ngài đã gia nhập vào giáo hội. Điều này đã khiến cho những người Do Thái thuộc hai phái tôn giáo nổi tiếng thời bấy giờ là Biệt Phái và Sadduceo nổi giận. Họ không những yêu cầu Thánh Giacobbe phải ngưng rao giảng mà còn phải công khai tuyên bố từ bỏ niềm tin của mình. Nhưng thánh nhân đã không tỏ ra nao núng. Ngài lại càng mạnh dạn tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô chính là con Thiên Chúa hằng sống. Càng tức giận hơn, những người Do Thái thuộc hai nhóm nói trên đã bắt Ngài đưa ra ngoài đền thờ Jerusalem và ném đá Ngài cho đến chết. Cũng như vị tứ đạo tiên khởi, Thánh Giacobbe cũng lặp lại những lời của Chúa Giêsu trên thập giá. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha chúng con. Xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Sự biến đổi do Chúa Kitô phục sinh thực hiện mạnh đến nỗi không có bất cứ một cuộc bách hại hay một lời đe dọa nào có thể ngăn chặn được. Cuộc bách hại càng tàn khốc thì con số các tín hữu lại càng gia tăng nhanh hơn và càng lan rộng đến mọi nơi trong đế quốc La Mã. Người thứ ba mà sức mạnh biến đổi của Chúa phục sinh tác động một cách kỳ lạ nhất hẳn phải là Sao-lê, về sau được gọi là Phao-lô. Sách Công vụ Tông đồ, tức quyển ký sử đầu tiên của Kitô giáo, ghi lại rằng khi thánh Stefano bị hành quyết, những người ném đá trao áo sống của họ cho một người thanh niên tên là Sao-lê trông giữ. Tuy không trực tiếp ném đá vị tử đạo tiên khởi, Sao-lê là một thanh niên lúc nào cũng sôi sục hận thù đối với các tín hữu tiên khởi. Anh nhiệt thành đến nỗi xin hội đồng Do Thái cấp giấy chứng nhận để anh lên đường lùng kiếm các Kitô hữu. Ngay nọ, trên đường đi đến Damas, thủ đô của Syria, để săn lùng các tín hữu, anh đã bị một luồng ánh sáng chiếu rọi vào mắt và làm cho anh ra mù lòa. Từ trên lưng ngựa té xuống đất, anh nghe có tiếng nói với anh: Sao-lê, Sao-lê, sao ngươi lại bắt hại ta? Khi Sao-lê hỏi lại: Thưa ngài, ngài là ai? Thì anh nghe được câu trả lời: Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt hại. Sao-lê liền hỏi Chúa Giê-xu anh phải làm gì? Và ngài đã sai anh đi gặp một tín hữu Kitô tên là Ananias, hiện đang sống tại Damas. Tại Damas, Ananias đã đặt tay trên Sao-lê. Người thanh niên đã sáng mắt lại và được chịu phép rửa. Sau một thời gian ngắn ở với các tín hữu Kitô tại Damas, Sao-lê liền bắt đầu ra đi để rao giảng tin mừng. Sứ điệp của một người đã từng bắt hại các tín hữu Kitô lại càng có tính thuyết phục hơn. Nhưng vì chứng từ của Sao-lê làm gia tăng con số các tín hữu, mà những người Do Thái không tin nhận Chúa Giê-xu lại càng căm phẫn hơn. Họ quyết tâm giết cho bằng được Sao-lê, đến độ các tín hữu tiên khởi phải tìm cách giấu ngài trong một cái giỏ và cho thòng cái giỏ xuống khỏi tường thành để ngài trốn thoát. Được sức mạnh của tin mừng phục sinh biến đổi, cũng như các môn đệ và thánh Stefano, Sao-lê, mà sau đó được mọi người gọi là Phao-lô, đã hăng say hơn bất cứ ai trong việc rao giảng tin mừng. Và có lẽ cũng hơn ai hết, thánh Phao-lô đã phải chịu nhiều đau khổ. Trong một lá thư gửi cho các tín hữu tại thành Corinto, thánh Phao-lô đã kể lại một số những cuộc hành hạ mà ngài phải trải qua như: nhiều lần bị giam tù, 5 lần bị đánh đòn, và mỗi lần như thế phải chịu đến 39 lần roi, 3 lần bị đánh đập, và 1 lần bị ném đá tưởng như đã chết. Ngài cũng đã trải qua nhiều lần đắm tàu, bị cướp biển, bị các tín hữu giả hiệu phản bội, bị đói khát, bị trần truồng. Nhưng có lẽ chưa từng có vị tông đồ nào đã đi nhiều như ngài để mang tin mừng đến cho những dân tộc bên ngoài Do Thái. Năm 67, dưới thời bạo chúa Nero, ngài bị giam tù và bị chém đầu. Trong khi chờ đợi bị hành quyết, thánh nhân đã biên thư cho người con tinh thần tên là Timôthê. Trong lá thư, ngài cho biết đã sẵn sàng về với Chúa và khuyên nhủ Timôthê hãy giữ vững tinh thần. Người đã từng được gọi là Sao-lê, kẻ bách hại hung hãn nhất, đã được đấng phục sinh biến đổi một cách kỳ diệu nhất. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay về các lý do để đọc sách Khải Huyền trong mùa phục sinh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những bài viết về mùa phục sinh, và đặc biệt là chúng ta tìm hiểu lý do tại sao đọc sách Khải Huyền trong mùa phục sinh. Đây là cuốn sách mang lại cho tín hữu đức tin sống động trong niềm hân hoan và đức cậy mỗi ngày thêm vững mạnh hơn. Như đã nói ở trước, sách Khải Huyền thật khó hiểu, vì thế chúng ta cần đọc theo một số chìa khóa chính. Về hoàn cảnh lịch sử của thời đó, làm bối cảnh cho sách này. Một số tác giả cho là diễn biến lịch sử trong khoảng năm 90 đến 96. Vào thời kỳ này, các tín hữu bị bắt hại do thế lực của đế quốc Roma. Nhưng các tín hữu của cộng đoàn đầu tiên sống đức tin thật kiên vững. Tuy nhiên, vì những cơn bắt hại dữ dội nhắm vào các tín hữu này, làm cho một số người lung lay đức tin của mình. Vì thế, tác giả sách Khải Huyền đã trình bày Chúa Kitô như chiên con đã bị giết và bây giờ sống lại vinh hiển. Điều này chúng ta dễ nhận ra nơi bảy cộng đoàn ở Tiểu Á. Chúng ta cũng nên tìm hiểu các văn loại Khải Huyền thường được dùng trong Cựu Ước, bây giờ được dùng lại trong sách Khải Huyền, để cho thấy hình ảnh ngài cánh chung vinh quang của Chúa Kitô như cảnh cánh chung của chiên con. Các văn loại như Khải Huyền, Ngôn Sứ là những văn loại chính của sách này, nhất là qua việc mô tả các thị kiến. Các lời khuyên không có tính cách trực tiếp như các sách Ngôn Sứ, nhưng gián tiếp qua các biểu hiệu. Tìm hiểu ý nghĩa các con số, các biểu hiệu trong sách Khải Huyền cũng là một chìa khóa giúp chúng ta hiểu nội dung của cuốn sách. Sách Khải Huyền dùng rất nhiều con số. Vì thế cũng cần hiểu rõ ý nghĩa các con số được dùng trong đó có ý nghĩa gì. Chẳng hạn như số 7, chỉ sự hoàn toàn. 3 số 666, chỉ đế quốc Roma. Sách Khải Huyền cũng chứa đựng nhiều biểu hiệu liên hệ đến Chúa Kitô, như áo choàng chỉ tính cách tư tế, dây lưng vàng chỉ dương quyền, tóc trắng chỉ sự đời đời, con số 7 chỉ sự trọn vẹn. 7 sừng chỉ sức mạnh uy quyền trọn vẹn của chiên con, 7 con mắt chỉ sự thông minh hiểu biết vô cùng của chiên con, 7 ngôi sao chỉ các thiên thần trong các giáo đoàn, 7 dấu ấn chỉ bí mật màu nhiệm thẳm sâu nơi Thiên Chúa. Ngoài ra các biểu hiệu như các con vật ám chỉ đến những thế lực thời đó thù địch với Thiên Chúa và giáo hội, như con rắn chỉ thế lực chính chống lại Thiên Chúa. Như vậy, sách Khải Huyền cũng có thể được coi như là một cuốn sách viết về thần học lịch sử, về diễn tiến các sinh hoạt của giáo hội sơ khai, nhưng dưới hình thức bóng bẩy và qua các biểu hiệu. Đằng khác, người ta cũng phải nhận rằng, các tín hữu vào các thế kỷ đầu đang gặp phải cơn bất hại, nhưng họ kiên quyết đi theo chiên con. Họ bị đem đi giết, nhưng sẽ trở lại sống như chiên con. Vì thế, đây cũng là cuốn sách mang lại niềm an ủi và nâng đỡ cho giáo hội ngày nay, nhất là tại những nơi giáo hội đang bị bắt hại, bị cấm cách. Từ những điều trình bày trên, thì hệ luận cụ thể là chúng ta phải tìm hiểu nhiều về sách Khải Huyền. Các linh mục, phó tế, các giáo lý viên phải hiểu biết ý nghĩa của sách Khải Huyền để có thể giúp người khác hiểu về cuốn sách này. Trước tiên, chúng ta đọc phần dẫn nhập của sách này, rồi theo các khóa có tính cách học hỏi chuyên môn hơn. Nếu phải tổ chức các khóa học kinh thánh trong năm, thì xin giới thiệu một cách tổ chức khóa học, đó là theo chu kỳ của năm phụng vụ. Mỗi mùa phụng vụ thường được dành cho những cuốn sách kinh thánh thích hợp cho mùa ấy, để cho thấy tinh thần của mùa phụng vụ. Như mùa giọng, học hỏi về sách ngôn sứ Isaiah. Mùa Giáng sinh, học hỏi về sách Diệu ca. Mùa chay, học hỏi về sách Xuất hành, sách Sáng thế, sách Đệ nhị luật, sách ngôn sứ Ezekiel. Như vậy, khóa học sẽ giúp tín hữu hiểu rõ hơn những bài sách thánh được đọc trong phụng vụ. Tóm lại, việc đọc sách Khải Huyền trong mùa phục sinh mang một ý nghĩa đặc biệt vì có tính cách giáo huấn dự tòng. Nó củng cố đức tin các tín hữu, tăng niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, niềm cậy trông vào chiến thắng cuối cùng của giáo hội. Tất cả được thể hiện trong niềm hân hoan tràn ra cho các tín hữu do Chúa Kitô phục sinh. Trong khi chờ ngày Chúa phục sinh trở lại, giáo hội vẫn vang lên lời khẩn thiết dâng lên chiên con như sau: Maranatha, lạy Chúa, xin hãy đến. Sách Khải Huyền trình bày chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Chiên con đã bị giết, bị hiến tế và sống lại, vinh quang chiến thắng cho đến muôn đời. Chúa Kitô, chiên con đã thắng thế gian, sẽ nâng đỡ tín hữu trong mọi hoàn cảnh cho đến ngày đạt tới vinh quang cuối cùng, khi chiên con là Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến. Chính trong niềm tin này mà giáo hội luôn kêu lên với Chúa tiếng kêu cánh chung: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Trong mục học hỏi phụng vụ vào thứ hai tuần tới, chúng tôi sẽ nói về đề tài cơ cấu và ý nghĩa kinh nguyện trong thánh lễ mùa phục sinh. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi tìm hiểu sự linh ứng và tính cách hợp quy của các tác phẩm Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu lịch sử văn bản Kinh Thánh. Trước hết là lịch sử văn bản Kinh Thánh Cựu Ước. Hầu như toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước được viết bằng tiếng Do Thái, ngoại trừ một số văn bản được viết bằng tiếng Aramaic. Đó là văn bản chương 10 câu 11 sách Jeremiah, sách Daniel chương 2 câu 4b tới chương 7 câu 28. Sách Esdra chương 4 câu 8 tới chương 6 câu 18 và chương 7 các câu từ 12 tới 26. Trong khi sách Khôn Ngoan và sách Maccabee 2 được viết bằng tiếng Hy Lạp. Như thế tất cả các sách Protocanonici, tức các sách được mọi tín hữu coi là linh ứng, đã được biên soạn bằng tiếng Do Thái hay tiếng Aramaic. Trong khi các sách Deuterocanonici, tức các sách không được mọi tín hữu coi là linh ứng, được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp như trường hợp sách Khôn Ngoan và sách Maccabee 2. Hoặc có văn bản nguyên thủy tiếng Do Thái, nhưng hiện chỉ còn có bản dịch tiếng Hy Lạp, như trường hợp sách Baruch, các phần Deuterocanonici của sách Esther và sách Maccabee 1, sách Tobia, Judicta và các phần Deuterocanonici của sách Daniel và sách Huấn Ca. Tuy nhiên, hồi năm 1947, giới học giả đã khám phá ra trong các hang nằm trên sườn núi đối diện với làng Qumran cạnh biển chết ở miền nam Palestine, một số bản văn của các thủ bản sách Tobia bằng tiếng Aramaic và tiếng Do Thái và 3/5 sách Huấn Ca bằng tiếng Do Thái. Lịch sử các văn bản Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp hay các văn bản được duy trì trong tiếng Hy Lạp lẫn lộn với lịch sử bản dịch 70, trừ các phần Deuterocanonici của sách Daniel, bởi vì văn bản 70 là tài liệu đầu tiên có đầy đủ tất cả mọi tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước trong tiếng nguyên thủy của chúng, tức các tác phẩm đã được biên soạn bằng tiếng Hy Lạp hay được dịch ra tiếng Hy Lạp. Đối với các phần Deuterocanonici của sách Daniel, giáo hội Kitô không theo văn bản 70 mà theo bản dịch của Theodosione. Chúng ta sẽ có dịp trình bày nguồn gốc và các đặc thái của hai bản dịch Hy Lạp này. Ở đây chúng ta chỉ tìm hiểu lịch sử văn bản Do Thái và Aramei của Kinh Thánh Cựu Ước, một cách chính yếu là các tác phẩm Protocanonici, tức các sách được truyền thống Do Thái coi là sách thánh và làm thành văn bản gọi là văn bản Majoritic. Từ này bắt nguồn từ động từ Masa, có nghĩa là truyền lại. Từ thế kỷ thứ 5 tới thế kỷ thứ 9, các rabbi Do Thái chủ trương truyền lại cho hậu thế một văn bản có nghĩa thống nhất và chính xác, không sai lệch, nên mới thêm hệ thống các dấu diễn tả nguyên âm vào văn bản, cho tới lúc đó chỉ được viết với các phụ âm. Tiếng Do Thái thuộc gia đình các thứ tiếng Semitic, làm thành nhánh Tây Bắc cùng với tiếng Aramei, Ugarit, Phoenici và Moabit. Các tài liệu đầu tiên bằng tiếng Do Thái được biết đến là niên lịch Geze thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, bia đá Mesa cũng thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên bằng tiếng Moabit, là thứ tiếng gần với tiếng Do Thái. Bảng khắc tại suối Siloe thuộc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Các thư tìm thấy tại thành phố Lachish và các bản viết khác trên các mảnh Ostraca là các mảnh vỏ sò hay các mảnh vại thuộc các thế kỷ từ thứ 9 tới thứ 6 trước công nguyên. Trong số các khám phá mới sau này hồi thập niên 1970 tại Murabaat trong sa mạc vùng Juda, cũng có thủ bản viết trên giấy làm bằng sậy papyrus thuộc thế kỷ thứ 8 trước công nguyên, và đây là thủ bản tiếng Semit cổ xưa nhất tìm thấy cho tới nay. Vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, tức vào thời dân Do Thái bị lưu đày bên Babylonia, tiếng Do Thái không được nói nữa vì bị thay thế bằng tiếng Aramei, và tiếng Do Thái trở thành cổ ngữ ngay cả đối với người Do Thái. Tuy nhiên, tiếng Do Thái vẫn là ngôn ngữ được dùng trong phụng vụ, và các sách được biên soạn sau đó vẫn được viết bằng tiếng Do Thái. Sự kiện này giúp chúng ta hiểu tại sao vào thời Chúa Giêsu, tiếng Do Thái đã trở thành cổ ngữ và tiếng Aramei là ngôn ngữ thông dụng. Khi về Nazareth và vào giảng dạy tại hội đường, Chúa Giêsu đã đọc sách thánh bằng tiếng Do Thái, nhưng giảng dạy bằng tiếng Aramei. Chữ viết mà người Do Thái sử dụng ngay từ thời xa xưa là chữ viết của người Phoenici, gồm 22 mẫu tự. Các dấu vết mẫu tự Phoenici đầu tiên thuộc thế kỷ thứ 17 trước công nguyên. Các bản khác tìm thấy trong bán đảo Sinai cho thấy người ta đã thử dùng mẫu tự này. Mẫu tự Tây Phương bắt nguồn từ mẫu tự Phoenici qua trung gian người Hy Lạp. Tại thành phố Biblos, nằm cách thủ đô Beirut của Liban ngày nay 40 cây số, người ta đã khám phá ra các bản khắc tiếng Phoenici cổ xưa và quan trọng nhất. Chữ viết Phoenici giống hình thái các chữ của các bản khắc này và đã được người Do Thái sử dụng cho tới thời bị đi đày bên Babylonia vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Thí dụ của loại chữ viết này được tìm thấy trên bia đá Mesa thuộc thế kỷ thứ 9 trước công nguyên, bảng khắc trong đường hầm dẫn nước của suối Siloe thuộc thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, cũng như trên các mảnh sò và mảnh vại tìm thấy trong thành phố Lachish thuộc thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Các sách kinh thánh cổ xưa nhất đã được viết ra và biên chép lại với thứ chữ viết này. Đây là điều được truyền thống Do Thái cũng như được Thánh Gerolamo và các tài liệu tìm thấy ở Qumran chứng thực. Cuộc khám phá ra các thủ bản ở Qumran xảy ra một cách tình cờ. Vào năm 1947, một người du mục lang thang tìm con dê lạc, vừa đi vừa ném đá. Tình cờ đá rơi vào một hang núi, làm vỡ các vại đất sét. Người du mục ấy tò mò leo vào xem, thì khám phá ra nhiều thủ bản cất giữ trong các vại làm bằng đất sét. Anh ta lấy một ít và đem ra bán cho các quán buôn đồ cổ ngoài chợ Jerusalem. Có học giả tìm mua được và từ đó Qumran trở thành nổi tiếng. Một trong số các thủ bản nổi tiếng nhất là sách ngôn sứ Isaiah. Trong số các tài liệu này cũng có bốn mảnh văn bản sách Lê-vi được viết trong thứ chữ Phoenici cổ, giống như chữ viết trên các mảnh sò và mảnh vại tìm thấy trong thành phố Lachish. Các mảnh văn bản đó không cổ xưa hơn các thủ bản khác của Qumran. Kiểu dùng chữ viết này có lẽ bắt nguồn từ ước muốn làm sống dậy các hình thái cổ xưa trong việc biên chép lại các sách thánh. Nhiều sai sót trong văn bản Masoretic hay các khác biệt giữa văn bản Masoretic và văn bản 70 có thể giải thích được vì sự nhầm lẫn các chữ giống nhau trong mẫu tự Phoenici. Các lầm lẫn xảy ra thông thường nhất là giữa các mẫu tự Aleph và Tau, Bet và Dalet, Mem và Sin, vân vân. Nhưng các lầm lẫn này không thể xảy ra trong loại chữ viết theo hình vuông. Sau thời Lưu Đày, người Do Thái từ từ bỏ chữ viết Phoenici, trừ các trường hợp muốn tái lập chữ viết cổ xưa như vừa nhắc tới trên đây, và họ sử dụng chữ viết bắt nguồn từ loại chữ thảo Aramaic, và đó là loại chữ được người Do Thái còn dùng cho tới ngày nay, và cũng gọi là chữ vuông vì hình thái của nó. Các thí dụ điển hình nhất là các văn bản viết trên giấy làm bằng sợi papyrus tìm thấy tại Elephantina thuộc thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, văn bản Papyronas và các thủ bản tìm thấy tại Qumran. Elephantina là tên của một hòn đảo nhỏ trên sông Nil bên Ai Cập, đối diện với thành phố Aswan, nơi hồi thế kỷ thứ 5 trước công nguyên có một cộng đoàn Do Thái sinh sống. Các tài liệu của cộng đoàn này thuộc các năm từ 494 tới 400 trước công nguyên đã được các nhà khảo cổ khám phá ra giữa các năm 1898-1908. Kiểu viết giống chữ viết Phoenici cổ được tìm thấy trong văn bản bộ ngũ kinh Samaritano. Giống như tiếng Do Thái, tiếng Aramaic mà thỉnh thoảng chúng ta gặp trong một số văn bản kinh thánh cũng thuộc nhóm tiếng Semit miền Tây Bắc. Nó cũng còn được gọi là tiếng Kande hay Aramaic cổ để phân biệt với các hình thái mới hơn sau này như tiếng Aramaic thông dụng tại Palestine vào thời Chúa Giê-xu hay tiếng Nabateo và tiếng Palmireno và cả tiếng Aramaic đông phương nữa, bao gồm tiếng Syriac.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu kinh thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Samantha Nguyễn là một cô gái sinh tại Việt Nam, trong một gia đình có 9 anh em. Tuổi thơ của cô trải qua trong một trại tị nạn ở Đông Nam Á. Sau đó cả gia đình đến Mỹ và định cư tại một khu bình dân của thành phố San Jose, bang California. Cha mẹ cô lập tức lao vào công việc, đầu tắt mặt tối vì đàn con quá đông. Vì cha mẹ có ít thời gian săn sóc cho con cái, cho nên Samantha bắt đầu lêu lỏng và kết thân với bạn xấu. Chỉ mới 13 tuổi, cô đã gia nhập một băng đảng và vào tù ra khám như cơm bữa. Vào năm 16 tuổi, cô nghiện ma túy. Năm 17 tuổi, cô được gửi tới một trại cải huấn vì tội lái xe tẩu thoát cùng với đồng bọn trong một vụ bắt cóc con tin và cướp bóc. Samantha hoàn toàn tuyệt vọng. Cô cảm thấy hầu như không thể làm lại cuộc đời. cô kể lại như sau. Lòng tôi tan tác và đau khổ không thể tưởng tượng được, nhất là khi thấy mẹ của mình khóc nức nở trước tòa án. Đây là cực hình tệ hại nhất mà tôi phải trải qua. Tôi đã rơi xuống đáy vực thẳm. Thế là sau khi ra khỏi tù, cô đã tìm đến với đội Crew 6. Đội Crew 6 là một nhóm các nữ chiến binh trong trận chiến chống lại hỏa hoạn, chuyên chữa cháy và cứu người bị nạn. Cô tuyên thệ với các bạn. Tôi đã luôn luôn đặt đời mình trên lưỡi dao cạo để làm chuyện xấu. Giờ đây tôi muốn đặt đời mình trên trận mạc để chỉ làm chuyện tốt. Muốn gia nhập vào đội Crew 6 không phải là chuyện dễ, nhất là đối với các nữ can phạm trẻ. Chính vì thế mà Samantha phải đợi tới 3 năm mới được thu nhận. Trong thời gian này, cô gái có nụ cười thật dễ thương và mái tóc nâu khét nắng, đã cố gắng học xong đại học cộng đồng, tập luyện cấp cứu và tình nguyện làm bất cứ việc gì mà cơ quan chữa lửa cần tới. Đầu năm 2002, cuối cùng, cô được chính thức thu nhận vào đội Crew 6. Ngay lập tức, cô lao vào trận chiến chống cự với lửa rừng. Nhưng có một chuyện khác làm bật dậy cá tính và nguyện vọng thật sự của cô. Một buổi sáng nọ, khi cả nhóm từ một buổi tập huấn đang đi về, thì một nhóm người cắm trại chạy đến báo động, có hai học sinh bệnh tâm thần đã bị rơi xuống vực, và người giáo viên trong lúc tìm cách cứu hai em học sinh cũng đã bị thương. Bà đã rơi xuống một bờ đá và bị thương khá nặng ở đầu. Samantha đã tìm cách leo xuống tìm nạn nhân. Cô làm mọi cách cho nạn nhân tỉnh lại, an ủi trấn an bà cho đến khi một cái cán được đưa xuống và mang nạn nhân lên. Cô bị chấn động mạnh. Cô kể, dường như có tiếng hét lên trong tôi. Lần đầu tiên tôi đã làm được một việc thiện. Samantha quyết tâm vạch ra mục tiêu đường dài của đời mình. Năm 2003, cô hoàn toàn được trắng án. Cô đã cố gắng để kết thúc khóa học về huấn luyện và nộp đơn xin làm việc trong bộ lâm nghiệp của tiểu bang California. Ngày nay, mỗi năm, Samantha bỏ ra 6 tháng cho công tác chữa cháy. Ước vọng của cô là sẽ lấy bằng tiến sĩ về tâm lý trẻ em để một ngày kia có thể làm cố vấn cho các em đang gặp khó khăn như cô ngày xưa. Trong một cuộc gặp gỡ với các bạn trẻ, cô gái đã một lần hư hỏng nói như sau. Cứ mỗi khi có cơ hội, các em cứ chụp lấy và níu cứng. Quý vị và các bạn thân mến, chẳng có cuộc đời nào là hoàn toàn phế bỏ, chẳng có sự sa đọa nào là một tận cùng, chẳng có giây phút nào là vô vọng. Cách đây vài tháng, khi một người thanh niên Úc gốc Việt bị treo cổ tại Singapore vì tội buôn bạch phiến, chúng ta đã thấy được điều đó. Những giây phút cuối đời của anh làm cho mọi người nhớ lại hình ảnh của người bị treo trên thập giá, bên phải Chúa Giê-xu. Như cô gái trong câu chuyện trên đây đã khuyên các bạn trẻ, như người bị treo bên hữu Chúa Giê-xu, anh đã níu cứng lấy cơ hội và đã được Chúa ôm vào vòng tay nhân ái của Ngài. Chẳng bao giờ muộn để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Chẳng bao giờ muộn để cho ơn Chúa biến đổi cuộc đời. Lạy Chúa, xin nâng đỡ đức tin yếu hèn của chúng con. Xin ban thêm niềm trông cậy cho chúng con, để giữa những thất bại, đổ vỡ trong cuộc sống, chúng con vẫn luôn biết chạy đến với Chúa.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas 8.